Bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng thứ hai đầu tuần đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và bà Bảo xin được gửi lời chào buổi sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi chào Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, không biết Bảo như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn anh, Bảo rất là khỏe. Không biết là hôm nay cái thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng nó có lên xuống gì không thưa anh? Và hôm nay anh sẽ gửi những cái bản tin gì hấp dẫn đến với quý đồng hương của mình đây thưa anh?
Vâng, cảm ơn Bảo. Thị trường chứng khoán của Tiến Dũng thì bình thường, nhưng mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì rất là tốt đẹp, kính thưa quý vị. Dow Jones thì lên đến 102 điểm, con số hiện tại là 18.226 điểm. Nasdaq thì lên 20 điểm, con số hiện tại là 5.264 điểm. S&P 500 thì lên 10 điểm, con số hiện tại là 2.149 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.70%, dầu thô thì cũng chớm lên nhẹ khoảng 1 đồng 15 xu. Một thùng dầu thô là 43 đồng 55 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên khoảng 7 đồng, một ao vàng là 1.318 đồng chẳng, cái thưa vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.48%, tuần rồi cao nhất là 3.43%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.69%, tuần rồi cao nhất là 2.72%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.280 đồng, bán ra là 22.340 đồng. Vàng thì mua vào là 36.130.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.190.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết hai ngày chuẩn bị họp của Quỹ Dự trữ Liên bang để cho quyết định rằng có lên lãi suất vào tháng 9 này hay không. Thì quý vị cũng biết rồi, cái sự mập mờ này nó đã kéo hàng tháng qua từ đầu năm cho đến nay, cái thưa vị. Mặc dù đầu năm chớm lên một chút xíu, cái tiền lời lãi suất đã nâng lên được 0.25 đến 0.50 thì đã có những cái biến cố xảy ra không có tốt đẹp lắm. Nhưng theo những cái dự đoán của các nhà kinh tế gia thì nếu mà Federal sẽ nâng lãi suất lên vào thứ tư tới đây qua cuộc họp 2 ngày đó thì chắc chắn sự ảnh hưởng nó sẽ đến khoảng 92 triệu người dân của Hoa Kỳ. Cái con số ảnh hưởng này vì họ nói rằng những người này sẽ bắt đầu có sự struggle. Một trong 10 người Mỹ sẽ bắt đầu có sự tranh đấu về... về kinh tế, tài chính của họ khi mà họ trả tiền lời cao hơn. Hoặc đơn giản hơn, họ nói có thể là 4 trong 5 người consumers, tức là những người mượn tiền tiêu dùng đó, có thể trả cái số tiền lời là lên khoảng ít hơn 10 đồng. Cái average mà họ phải trả là một cái payment như vậy là khoảng 6 đồng 45 xu. Nhưng mà cái con số mà được đưa ra nó rõ ràng hơn, tức là nó chính xác hơn. Tức là khoảng 12 triệu người có thể trả từ 10 đồng đến 25 đồng. Trong khi đó thì 3 triệu 700 ngàn người có thể trả từ 25 đồng đến 50 đồng. Và có thể 9 triệu 200 ngàn người có thể trả 50 đồng hoặc là hơn nữa về monthly payment. Quý vị cũng biết rằng cái payment này không phải riêng về cái credit card không. Mượn tiền mua xe cũng vậy, mượn tiền mua nhà cũng vậy, nói chung. Mượn tiền thì chúng ta phải trả tiền lời cao hơn. Cái tiền lời nâng lên thì có số người trả. Nhưng mà họ nói rằng có những người cái thẻ tín dụng đó thì khoảng dưới 10 đồng. Cũng tùy theo cái số tiền chúng ta mượn có nhiều hay không. Nhưng mà mượn nhà thì lại khác nữa, là mượn xe lại khác nữa. Và cái này nó impact đến những người dân tiêu dùng. Khi mà họ đưa ra những con số này thì chúng ta biết rằng nó có một cái ẩn ý trong đó. Nếu mà Federal Fed mà giữ cái lãi suất thấp thì thấp, thì thật sự nó kích thích cái nền kinh tế 70%, cái activity của cái quốc gia đó. Chẳng hạn như lãi suất thấp thì người dân thích mượn tiền để tiêu xài. Có những người không cần mua xe mới, nhưng mà cái lãi suất 0%, 5 năm không tiền lời, thì tội gì không mua một chiếc xe mới, chạy xe cũ sửa hoài, thì đó là cái cách thức để người ta khuyến dụ những người dân họ tiêu xài. Nhưng mà càng người dân càng mượn tiền, càng tiêu xài, thì số tiền sẽ bỏ vào túi những nhà tài phiệt càng nhiều hơn. Quý vị cũng thấy rõ trong một thời gian rất ngắn, không có lâu, khi mà lãi suất không có nâng lên như vậy đó, thì cái số tỷ phú của những người ở Mỹ bắt đầu tăng lên. Bây giờ chẳng hạn như bán xe cũng vậy đi, cái chủ hãng xe thì người ta mua xe nhiều thì dĩ nhiên cái người tài phiệt bỏ túi nhiều và người dân là cái người mắc nợ và trả tiền lời nhiều nhất. Vì thế Dũng thường khuyến khích quý vị, những cái gì mà chúng ta cần thiết phải mua và chúng ta bắt buộc phải mua, còn nếu chúng ta muốn mua thì chúng ta nên suy nghĩ lại, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Sears cũng như là Kmart. Quý vị cũng biết đây là cái chuyện buồn của hai anh chàng gọi là nàng Sears và chàng Kmart. Khi mà họ góp gạo thổi cơm chung để cứu nguy cho Kmart, thì Sears cũng bắt đầu chịu chung một số phận đến ngày hôm nay. Rất may mắn vì họ vẫn còn đứng vững đến ngày hôm nay, nhưng mà sẽ không có lâu, thưa quý vị, vì mới đây nhất Kmart cũng có thể đóng cửa 13 tiểu bang còn lại và khoảng giữa tháng 12. Đây là tuyên bố của Kmart. Và trong khi đó, họ sẽ bắt đầu bán đi những cái mặt hàng, dùng cái từ trong hai ngoặc đơn là bán tháo bán đổ những cái mặt hàng của họ vào tháng 22 tháng 9 tới đây. Trong khi đó thì có một cái nhà đầu tư lớn của một cái rồi là real estate, tức là bất động sản, cũng làm chủ khoảng 235 cửa hàng Sears và Kmart. Thì họ cũng đưa ra cái thông điệp rằng họ cũng sẽ không có sign contract mướn chỗ của 17 cửa tiệm Sears khi mà cái contract nó hết hạn. Thì đồng thời cái chữ này đơn giản mà chúng ta dễ hiểu là đóng cửa, thì không biết là đến khi nào, vì hiện tại bây giờ họ cũng chưa thông báo là cái cửa tiệm Sears nào sẽ đóng cửa và ngay cả cái Kmart nào sẽ đóng cửa. Nhưng mà trước mắt 22 tháng 12 này chúng ta vào Kmart thì sẽ, xin lỗi, 22 tháng 9 này chúng ta vào những cái hàng Kmart thì chúng ta thấy rằng họ sẽ bắt đầu để cái bảng là closing. Chúng ta thấy rằng đây cũng bản tin buồn cho Sears cũng như Kmart, thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin kế cũng là bản tin buồn cho CenturyLink. Chúng ta biết đây là một cái công ty rất là lớn về viễn thông, rồi hosting, rồi cloud, rồi IT service, tức là họ service đa số và những technology về viễn thông, thưa quý vị. Và họ cũng đưa thông báo ngày hôm chiều hôm qua thì họ nói là họ sẽ lay off 8% workforce, tức là 8% nhân viên của họ, là tương đương 3.000 người trở lên. Cái điều này là thật sự ra không phải là cái chuyện đơn giản, vì 3.000 trên 3.000 nhân viên, một con số rất là đông cho một cái company. Vì cái lợi nhuận của họ, cái share của họ đã giảm đến 19% trong vòng 5 năm qua. Không biết lý do tại sao, nhưng tôi thấy rằng hiện tại bây giờ cái sự cạnh tranh của các cái công ty, đặc biệt về communication cũng như hosting cloud IT service thì rất là nhiều. Vì thế sự cạnh tranh mãnh liệt đã làm cho tổn thương những cái công ty lớn, và công ty CenturyLink cũng là một những công ty bị ảnh hưởng, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp, bản tin khá thú vị cho Lyft. Lyft là một cái công ty mà giống như là một cái công ty của Uber. Thì họ đưa ra một cái thông điệp, ông co-founder tên là ông John Zimmer, khi mà ông nói rằng ông không có quả quyết 100%, nhưng mà điều này rất là confident rằng năm 2015 thì những cái gọi là industry về cái lĩnh vực nhất nhà sản xuất về xe hơi đó có thể bị phá sản, hay là ông dùng cái chữ destroy, tức là bị phá hủy hết, tức là không bị dẹp tiền. Thật sự thì ông đưa ra cũng có một phần nào đó mà chúng ta thấy cũng chính xác, vì ông nói cái self-driving car hiện tại bây giờ đang bắt đầu có mặt trên những tuyến đường và thử nghiệm. Thì ông cho biết từ đây cho đến 5 năm tới đây, tức là khoảng năm 2021, thì chắc chắn những chiếc xe tự lái sẽ chạy nhiều. Trong khi đó thì nhiều người dân sẽ bắt đầu có một cái revolution, tức là một cái cuộc cách mạng về xe cộ ở đây. Những thành phố lớn bắt đầu dần dần không còn chỗ đậu xe, không còn chỗ để mà xe chạy nữa, thì bắt đầu họ di chuyển bằng Lyft, tức là những chiếc xe mà taxi như vậy, đơn giản, tôi dùng cái từ đơn giản là taxi đi, đi vào thành phố lớn để mà làm việc. Rồi những cái phương tiện công cộng, subway, xe bus sẽ bắt đầu nở rộ ra và đường đi bộ sẽ rộng ra. Và lúc đó thì người dân không có màng đi xe hơi, đi xe riêng của mình vào những cái thành phố lớn như vậy. Và lúc đó thì chắc chắn nó cái lượng xe bán ra sẽ rất ít. Đồng thời một cái điểm quan điểm của ông đưa ra cũng khá là thú vị, vì để giảm đi cái lượng khí thải hiện tại bây giờ, tức là cái less pollution, thì chính phủ Hoa Kỳ, không phải riêng về Hoa Kỳ và cả thế giới nói chung, cũng muốn dẹp bớt đi những chiếc xe mà thải bụi ra hay là thải khói ra trên con đường đi. Ông đưa ra ba yếu tố. Thứ nhất là ông nói rằng những cái xe hiện tại bây giờ từ từ mất đi để nhường chỗ cho những cái xe gọi là taxi hay là Lyft hay là Uber. Rồi đến năm 2025 đó, cái điều thứ hai đó là những cái người car ownership bắt đầu chấm dứt dùng xe riêng của mình mà dùng những cái major US city về transportation, là những cái điểm chính về public transportation hoặc là những xe Lyft như vậy để vào những thành phố lớn để mà bớt trở ngại hơn. Và cái thứ ba là ông nói rằng đó là về cái môi trường. Cái môi trường hiện tại bây giờ thì chắc chắn trong tương lai để thay đổi cái lifetime thì người dân Hoa Kỳ cũng như các dân thế giới bắt đầu có một ý thức về môi trường. Và đó là ba yếu tố đưa ra, thì ông nói rằng chắc chắn năm 2015 có thể cái trận chiến giữa những cái hãng xe sẽ bắt đầu xảy ra, tức là họ sẽ bắt đầu có chiều hướng đổi lại đi sản xuất loại xe khác chứ không phải xe chạy xăng. Dù hy vọng là điều này không xảy ra vì có thể là rất thê thảm, không biết là bao nhiêu triệu người sẽ mất công ăn việc làm. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến Mexico. Quý vị thường nghĩ rằng Mexico không biết là xuất khẩu ngoại trừ những người lao động qua đây thì Mexico còn đưa những gì qua Hoa Kỳ nữa. Mỗi năm như vậy thì phải nói là Mexico đã xuất khẩu qua Hoa Kỳ khoảng trên 24 tỷ, nói về cái xe không thôi, cái thưa quý vị, $24 billion về xe không. Mexico là một cái láng giềng sản xuất về xe, rồi part của xe nữa, rồi đây những cái product về trái cây cũng qua bên từ Mexico rất là nhiều. Và theo những con số đưa ra là avocado, tức là bơ, rồi cà chua, rồi những cái berry cũng là từ Mexico qua rất nhiều. Riêng về những cái veggie, rau củ quả không thôi đó, mỗi năm Mexico đưa vào Hoa Kỳ cái giá trị khoảng 4 tỷ 8. Rồi những cái snack food là khoảng 1 tỷ 7. Rồi những cái bia là 2 tỷ 8 vân vân. Tổng số tiền này lên đến hàng cả mấy chục tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Nhưng mà chú thấy rằng riêng về cái đứng đầu đó từ Mexico là telephone 11.9 tỷ. Rồi những cái tủ lạnh được lắp ráp ở Mexico đưa qua Mỹ thì người ta dùng cái từ là nhập khẩu là 4 tỷ 1. Rồi riêng về tomato, trong những cái rau quả nhập nhiều nhất từ Mexico là lên đến 1 tỷ 8. Bia là 2 tỷ 8, đó là 4 cái lĩnh vực mà nhập vào Mỹ từ Mexico nhiều nhất, thưa quý vị. Và tôi thấy rằng rõ ràng là Mexico là cái nước láng giềng. Thí dụ bây giờ Nhật làm cái xe hơi Toyota đi, họ không muốn trực tiếp đưa vào Mỹ, nhưng mà họ muốn để vào Mexico, nhân công rẻ, đất đai rẻ, everything rẻ, thì sau đó họ nhập qua Mỹ thì cái giá lại khác, thì lại rẻ hơn nữa. Còn hơn đặt một hãng ở Mỹ thì mọi thứ, cái overhead nó rất cao. Điển hình như cho thấy rằng Apple cũng vậy, cái thưa vị, đặt ở China nhưng mà bán ở Mỹ cái giá rất là cao. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và có những cái bản tin giống như là trong tương lai là không có chạy chiếc xe riêng của mình nữa, thì không biết cái vấn đề này có bị taxes của mình có bị ảnh hưởng không thưa anh?
Thật sự ra thì ví dụ không biết ở nơi nào ảnh hưởng nữa taxes, nhưng mà có thể rằng không phải riêng về những bản tin này đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ những thành phố lớn như chúng ta qua bên Chicago, hay chúng ta qua bên New York, hay chúng ta qua bên Los Angeles, những thành phố này thật sự ra thì những thành phố hình như là năm này tháng nọ đều ảnh hưởng về cái xe dòng xe như vậy. Nhưng mà trong tương lai thật sự có cái chiến dịch như là chạy xe về xe mướn hoặc là xe về public đó, thì cái điều đó rất tốt cho những thành phố lớn. Nhưng mà riêng ở Texas thì em nghĩ rằng đất rất là rộng, thì thế cái xe mà kẹt thì cũng vừa kẹt đường này họ lại mở ra đường khác nữa, vì thế không đến nỗi mà chúng ta phải lo.
Dạ vâng, cảm ơn anh cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi rời làn sóng thì bà Bảo xin chúc anh có một ngày thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Và bây giờ thì bà Bảo xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas, thưa anh.
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp do anh cảnh sát Michael Bui sẽ đến với quý thính giả vào lúc 10 giờ. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.